Vâng. Được bài kệ pháp 26 phẩm. Số 6. Mười một chưa? Tám. Một lũ lang thang. Người hiền bỏ tất cả. Người hiền bỏ tất cả. Người lành không bàn dục. Người hiền bỏ tất cả. Người lành không bàn dục. Giàu cảm thọ lạc khổ. Giàu cảm thọ lạc khổ. Bậc trí không vui buồn. Do 500 tỷ khưu, Thế Tôn đã dạy bài kệ pháp, tụng pháp như trên. Tại kỳ viên, chuyện bắt đầu ở Vairagya. Thế Tôn nhận lời mời của Bà La Môn Vairagya đến Vairagya nhập hạ với 500 tỷ khưu. Nhưng Bà La Môn bị ma vương mê hoặc đến nỗi không hề nghĩ đến Phật dù chỉ một ngày. Hơn nữa, tại đây lại xảy ra nạn đói. Các tỷ khưu ra ngoài khất thực nhưng không nhận được gì và đói là hết. Các nhà buôn ngựa sau đó có cho họ lúa ngựa. Trường lão Mục Kiền Liên thấy họ đói quá, xin phép đến Uttarakuru khất thực. Uttarakuru là Bắc Kulu Châu. Nhưng Thế Tôn không cho. Tuy thế, các tỷ khưu không hề lo âu đến lương thực một ngày nào, mà chỉ lo tu để diệt trừ tham ái dục lậu. Chuyện này mình cũng nghe ở trong luật rồi đó, luật tứ phần. Sau 3 tháng, Bà La Hạ, Thế Tôn báo cho Bà La Môn Vairagya, Ngài ra đi. Ông lễ kính Phật và được quy y. Xong, Phật và các tỳ khưu trở về kỳ viên. Dân xá vệ dâng đầy đủ thức ăn, chào mừng Phật trở về. Lúc đó do lòng tốt của các tỳ khưu mà 500 ăn mày sống trong vòng rào tinh xá. Ăn xong thức ăn thừa của tỳ khưu, của các tỳ khưu, họ nằm lăn ra ngủ. Thức dậy, họ chạy ra bờ sông la hét, nhảy nhót, vật lộn, đùa giỡn. Khi ở bên trong hang, ở bên ngoài tinh xá, họ đều chẳng được tích sự gì, chỉ có bê bối mà thôi. Trong pháp đường, các tỷ khưu tán thá bàn tán, có vẻ không bằng lòng. Lúc gặp nạn đói ở Vairagya, họ đâu có lôi thôi. Nhưng bây giờ ăn uống đủ thứ, họ lại buông lung phóng túng đủ kiểu tai hại. Còn các tỷ khưu thì ở Vairagya và ở đây đều sống yên bình và tĩnh lặng. Thế Tôn vào pháp đường nghe chuyện bàn tán đó được kể lại, Ngài bèn nói: Trong những kiếp trước họ cũng hành động như thế. Họ vốn là 500 con lừa uống cạn nước nho thừa của 500 ngựa giống Sindh. Nước đó đã pha thêm với nước lã rồi lọc qua một cái khăn. Một thứ nước tồi tàn nhạt nhẽo không còn mùi vị gì. Uống xong chúng say sưa, là hí vàng rực. Có bài kệ: một miếng rượu nhạt thừa làm lừa say nghiêng ngửa, ngựa Sindh chẳng choánh choáng. Dù uống rượu tốt ngon, Tâu Đại Vương cũng thế. Người ngu dễ dàng say, người trí luôn điềm đạm, rượu ngon chẳng truyền lây. Và Thế Tôn nói tiếp: thế này các tỳ khưu, người hiền từ bỏ tham dục xấu ác và không dao động dù vui hay buồn. Ngài mới đọc pháp cú: người hiền bỏ tất cả, người lành không bản dục, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Đây mình cũng biết thích cái câu chuyện Đức Phật cũng phải ăn uống ngựa, nhưng mà nhiều bộ luật thì viết khác nhau. Khi là Bà La Môn, đôi khi ở trong kinh thì nói là vua U Điền. Đây là Bà La Môn Viranya: thỉnh Phật đến để cúng dường cái tăng mà mùa an cư mà rốt cuộc quên hết, lo hưởng thụ quên hết. Trong kinh luận tuy nói khác nhau đều nói là bị ma vương mê hoặc. Rồi sau đó, sau 3 tháng ăn cư tỉnh, ma vương bỏ tỉnh lại, sám hối Phật. Đây nói vị đó Bà La Môn nó được quy y. Phật thì khu trở về kỳ viên. Đây mình thấy tất cả những cái chuyện xảy ra đối với Phật Pháp, nó xảy ra là nó xảy ra. Đây là một cách tu tập. Nó xảy ra, có muốn nói để nói nhân quả của đời trước. Mình đã không biết được nhân của đời trước thì hãy chấp nhận nó chỉ là kết quả của một cái nhân đời trước. Thì có Phật mình hỏi để nói rõ ràng. Phật với 500 tỷ khưu này có một cái quả của một cái nhân đời trước phải ăn lúa ngựa. Mình thấy cái tinh thần của đạo Phật thể hiện qua Đức Phật và các tỷ khưu. Chuyện tu nó là chính. Và chân lý nó là chính, là chân lý nhân quả nó là chính. Trước Nga Đồng Bi có hỏi sư phụ hộ nhân với quả. Nên giờ mình nghe rõ chỗ này. Khi mình bị bất cứ cái chuyện gì thì đó là nó cái quả báo của mình chăng? Có phải nó là quả báo của mình hay là nó là cái nhân của cái người tạo ra cái chuyện đó? Có phải chăng đây là quả báo của Phật và chư tỳ khưu, hay là cái nhân xấu của Bà La Môn Viranya? Đôi khi nói nhân quả rồi người ta lúng túng ở chỗ đó. Thế mình biết là thập nhị nhân duyên nói ba đời vô minh sinh hành là đời quá khứ, hành sinh thức, thức sinh lục nhập, danh sắc sinh lục nhập sinh xúc, xúc sinh thọ. Ê, thức danh sắc lục nhập xúc thọ, năm cái chi đó là năm cái chi quả báo. Đây là mình nói về hai nhân duyên của Thanh Văn đó. Năm chi đời hiện tại, quả báo đời hiện tại, có cái nhân của quá khứ là vô minh với hành. Thì cái đời hiện tại không phải nó chỉ là quả báo, quả báo nó gồm năm chi đó: thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Nhưng mà trong đời hiện tại nó có nhân nữa, đó là ái, thủ, hữu. Cho nên cái đời hiện tại của mình á, nó có là do cái, nó là cái quả báo của cái nhân quá khứ, và nó sẽ tạo tiếp một cái quả báo ở đời tương lai là sinh lão tử. Thế nên đời hiện tại vừa là nhân mà cái nhân đó để vừa là quả mà cái quả đó nó là để tạo nhân nữa. Cho nên vì vậy mình sinh là một cái quả báo, mà cái quả báo của mình á, là nó bắt mình phải tạo nhân tiếp. Trừ phi nào mình đi theo cái con đường thánh đạo, đạt đến cái quả vị A-la-hán, thì cái đời này của mình á, nó chỉ là quả báo, chứ nó không có nhân nữa. Còn mà đã chưa đạt được các quả vị thánh cho đến A-la-hán là cứu cánh á, thì luôn luôn cái quả báo của mình là một cái quả báo vừa hưởng vừa chịu mà vừa phải tạo nhân tiếp. Cho nên mình phải hiểu chỗ đó. Đấy. Vì vậy mà ông chủ thuê thằng đệ tớ, thằng đệ tớ đó là bán luôn cho ông chủ đó. Chủ đó nắm hết sinh mạng của nó, chủ đó hành hạ nó. Rồi thằng chủ nói chứ đó là quả báo của mày, tao chỉ hiện ra cái quả báo của mày thôi, chứ tao là không có tạo nhân gì hết. Thằng chủ nói vậy là thằng chủ ngu si, thằng chủ si mê. Thằng chủ nói rằng là tao có cái quả của tao là tao làm chủ, cái quả của tao là tao muốn làm gì tao làm. Mấy anh đầy tớ phải chịu. Thằng chủ nói vậy là thằng chủ si mê. Thằng chủ có cái quả làm chủ, và thằng chủ cái quả làm chủ đó đó nó ép thằng chủ phải tạo nhân nữa. Bởi vì thằng chủ chưa có chứng được đạo, chưa có đi theo con đường thánh. Cho nên thằng chủ vừa hưởng quả báo mà thằng chủ sẽ tạo nhân. Mà thằng chủ tạo nhân mà thằng chủ nghĩ là không phải là mình tạo nhân, thành ra thằng chủ là si mê. Và thằng chủ nghĩ là cứ làm chủ là muốn làm gì làm, mà không biết đâu là mình tạo nhân. Cho nên vì vậy mình phải hiểu cái chỗ đó mà nhận xét, chứ đừng có nghe như quả báo mà mình cứ thấy là mình không biết là cái gì mình cũng nói cái đó là cái quả, cái đó là cái quả của mình, cái đó là quả của mình. Nó không có phải như vậy. Cho nên cái quả của mình ấy, nó có nhiều tiền, nhưng mà cái tâm nhiều tiền của mình ấy, cái tâm mà hưởng quả đó là một cái tâm tạo nhân. Cho nên được nhiều tiền thì nó sinh tham thêm, nó sinh kiêu căng. Cho nên bởi vì ấy, mình chưa có trừ diệt được, mình chưa có đi con đường thánh đạo để trừ đoạn trừ được những cái phiền não tùy biên đó. Cho nên mình được cái quả nào đi chăng nữa thì cái phiền não của mình nó không có hề tồn giảm một chút nào, và nó sẽ dựa vô những cái kết quả của mình để nó tiếp tục nó tạo nhân tiếp. Nên cái mặt quả vẫn có, mà cái mặt nhân là chắc chắn phải có nữa. Chưa có giác ngộ, chưa có đoạn phiền não, chưa có thấy ra khổ đế, chưa có thấy ra chân lý, thì tự động cái tâm thức của mình á, nó cứ vậy, nó cứ tạo. Cho nên á, trong cái lúc mặt trên của nó thì nó có quả, nhưng mà cái bản chất của nó là cứ tiếp tục tạo, càng có quả càng tạo thêm. Ăn trộm, cái nghiệp ăn cắp ăn trộm, khi giàu khi có quyền thế thì ăn cắp ăn trộm lớn nữa, cướp của nước này, cướp của nước nhỏ, đủ thứ hết, lấy những gia sản của nước nhỏ về mình, ăn trộm lớn thêm thôi. Ăn trộm lớn thêm mà vọng ngữ, kêu là bá chủ, kêu là hoàng đế. Đây ra vừa vọng ngữ vừa trộm đủ hết. Cho nên nếu mà mình nghe cái giới Bồ Tát mà không phải là giới Bồ Tát mà thuộc về nằm ở trong các kinh nữa đó, chứ không phải là giới Bồ Tát tại gia với giới Bồ Tát U Bà Tắc với lại giới Phạm Võng đâu. Nó còn rất nhiều giới Bồ Tát nằm trong các kinh đó, là nó liên hệ đến vấn đề vua chúa ghê lắm. Khi mà Bồ Tát mà vua chúa mà thọ Bồ Tát giới đó, thì vua chúa phải biết những cái điều đó. Đó là trong hư không tạng Bồ Tát này, kinh mà nói về những cái giới về vua chúa, giới Bồ Tát. Nên vì vậy anh biết rằng là thực sự ra là nghiệp là nó cái phiền não là nó cứ tiếp tục nó tạo nghiệp. Rồi những cái nghiệp đó nó kéo những cái quả đến, chẳng nó có ăn thua gì đến cái phiền não hết ấy. Quả đến là không phải là phiền não ngưng. Quả đến là phiền não có thêm nhiều phương tiện làm tạo nghiệp tiếp. Nên vì vậy mình nhận xét cho nó kỹ phương diện nhân quả như vậy. Vì thế một cái người nó hại mình thì mình vẫn có cái mặt quả báo của mình, mà cái người đó nó vẫn có cái mặt tạo nhân của nó. Mình phải hiểu vậy. Cho nên nó không cùng tận. Thì nhớ câu chuyện nghe anh Đao Phủ Thủ không? Đao Phủ Thủ cái câu chuyện không? Cái câu chuyện là Mục Kiền Liên mà bị ngoại đạo hại chết á, Đức Phật nói không biết không? Đó là cái quả báo ngày Mục Kiền Liên. Rồi mấy thằng cướp đó nó bị đem ra chặt chân chặt tay giết. Đức Phật nói đó là cái quả báo của nó, hại một bậc thánh. Mà nó còn đọa vô gián địa ngục nữa. Cho nên vì vậy bậc Bồ Tát á, một cái người bậc Bồ Tát hay ở cái chỗ đó, nó không có bị lôi vào cái dính một cái nhân quả. Thánh Thanh Văn với Thánh Độc Giác đó, nhảy ra khỏi cái nhân quả đó. Bồ Tát ở trong nhân quả mà không có dính được. Tức là một cái người nếu bây giờ đời trước mà sát hại Bồ Tát, không bao giờ cái đời này mà Bồ Tát sát hại cái người lại cái người đó hết. Không bao giờ Bồ Tát rơi vào cái đó hết. Để biết đó. Nó là điều mình là hiểu về cái năng lực đại nguyện bi trí của Bồ Tát đó. Nó không dính vào đó. Rồi mình nhìn một mặt khác nữa. Để mình nhận ra cái nhân quả. Thí dụ nói nhân quả khó hiểu lắm. Bây giờ Bồ Tát không trả lại bất cứ một người nào vay nợ Bồ Tát, không bao giờ Bồ Tát thấy đó là sự vay nợ. Cho nên Bồ Tát không bao giờ là chủ nợ để đòi hỏi bất cứ cái gì hết. Bồ Tát không dính vào đó. Bồ Tát nghĩ tất cả nó là bố thí. Bồ Tát, người đó chỉ dính Bồ Tát ở cái chỗ được nhiếp thọ mà được cứu độ, chứ không có dính ở cái chỗ nhân quả trả ân trả oán. Bây giờ mình nói một người sát hại Bồ Tát, Bồ Tát không hề dính vào cái nhân quả, vậy thì cái người đó cũng không có cái nhân quả đó nữa hả? Người đó không có cái nhân sát nữa hả? Ngài Mục Kiền Liên đắc Niết Bàn, bậc thánh đứng ra khỏi sinh tử, chết cách nào cũng chẳng quan trọng, mà chết chỉ là Niết Bàn, cho nên càng không có cái gì đáng giá kinh khủng ghê gớm, mà là chỉ là một cái cơ hội để Ngài nhập Niết Bàn. Thế thì mấy cướp nó sát hại Ngài, mà cái nạn nhân, mình coi nạn nhân không có cái gì là nạn nhân hết, rồi nhập Niết Bàn là không còn có nữa, thì ai là chủ nợ đây? Và Bồ Tát thì vẫn còn đi theo chúng sinh để cứu độ, thì còn nhiếp chúng sinh, còn A-la-hán nhập Niết Bàn. Bây giờ mấy hình cướp nó nói là cái người mà tôi giết đó, đâu có, thì làm sao mà nói là tôi bị cái tội sát đây? Cho nên con nghĩ nhân quả là dễ hả? Thì tư duy thử trả lời đi. Cho nên không có phải là cái quả báo nào là nó cũng phải chứng cái người nó đến trả hết á. Mà cho nên nó không phải là một cái quả báo là nó chỉ là một cái người đó. Mình mới biết cái quả báo nó kinh khủng. Nếu mà nhìn theo cái nghĩa của thế gian đó. Cho nên lắm lúc một cái quả báo ác nó kéo dài không biết bao nhiêu kiếp, nó tái lập đi tái lập lại. Bây giờ mình mới nói là vậy là như thế nào? Nó giống kiểu nhà băng quá. Không bao giờ mà mình mượn 10 mà đúng là mình phải trả 10 hết, mà mượn 10 trả 100 mà. Đúng kiểu vậy đó. Cho nên giờ mình nhận xét thì biết là thực sự ra nó là một cái quả báo. Nó cái quả báo nó mang cái nghĩa của cái ý nghĩa hôm trước mình đã nghe đó, của thưởng với phạt, chứ nó không phải là một cái liên tục của một loại, của một giống. Cũng như là con gà thì sinh ra con gà, hạt cam thì sinh ra trái cam. Cái quả báo ở đây nó kêu là dị thục quả đó, nó không có nói được, nó chiêu cảm, nó không biết rằng là mình làm một điều tốt cái phần thưởng nó sẽ đến như thế nào, mà mình làm một cái điều xấu cái phần trừng trị nó sẽ ra sao. Mình làm một phần tốt, mình làm một điều tốt, mình được một cái người nào đó khen thưởng, tặng thưởng, mình ra về, mình đi đường, một cái người nào nó biết, nhìn thấy mình nó cũng ngả nón nó chào, một người chạy ra xin chữ ký, mình thấy cái quả báo đó nó làm sao, nó có một cái chỗ nào nó ngừng không? Nó có đến đâu là bảo thôi đến đây là hết không? Cho nên một anh ca sĩ nổi tiếng mà đã nghỉ hát lâu rồi, mà nhiều khi đi ngoài đường có người biết vẫn đến kiểu thân thiện hỏi thăm, nó cũng là một cái phần thưởng. Thì con không có biết được là đâu là cái giới hạn của nó, mà nó sẽ ngừng ở đâu hết đó. Thì cái quả ác nó cũng như vậy. Cho nên mình phải biết là cái chữ quả báo, là cái dị thục báo địa thuộc quả đó, à, nó không có biết nói, không có phải là chỉ có chính người đó, chính người đó thường. Bây giờ một một ông tổng thống này bệnh tưởng chết, có một bác sĩ nó cứu khỏi, đâu phải ông tổng thống nó thường cho nó là xong đâu. Thằng nó nổi tiếng tùm lum hết á, ở đại học này mời, đại học kia mời, chỗ này mời đến, TV mời lên, mỗi lần mời lên cái ký $100,000 chẳng hạn như vậy. Bây giờ mình biết được là thực sự ra mấy cái đó nó có đụng gì mấy, nó chỉ có chữa cho ông tổng thống thôi. Nhưng mà con thấy đó là những cái chuyện mà mình nhìn nó liên hệ, nó dính dấp với nhau đó. Cho nên cái quả mà nó kêu là quả báo đó, nó không có phải là nó chỉ có cố định ở nơi một cái người mà mình đã làm, không phải mình đã làm cho người đó, không phải mình đã bố thí cho người ăn mày, thì chỉ có mấy người ăn mày đó nó phải trả nợ cho mình. Nó không phải như vậy, mà nó còn nhiều cái phần thưởng lắm, nó chiêu cảm tới. Cho nên cái phần mà cái quả, nhân quả mà về phương diện quả báo, nó biết nó rất là khó nói, nó không biết trình bày sao. Cho nên vì vậy khi mà đã làm một cái điều ác thì dù cái người đó nó có tha thứ, nhưng mà quả báo nó vẫn có như thường. Cho nên những cái nhân thiện ác là những cái nhân đó, nó không phải chỉ là cho cá nhân một người. Mình nhớ điều vậy. Cái nhân thiện ác là một cái nhân đó, nó liên hệ với tất cả mọi người. Mà cái cảnh đó, mà mình làm đó, nó chỉ là một cái để nó hiền ra, nó là cái trợ duyên để nó hiền ra cái thiện hay cái ác của mình thôi. Còn cái thiện ác đó, nó dính líu tất cả mọi người. Một người mà nó làm điều ác, ví dụ nó giết cha nó, rồi khi ông cha nó bảo sắp chết, bảo cha tha thứ cho con, cha không có một cái gì hối tiếc, cha chết cũng hài lòng tha thứ cho con. Thế mà không phải nó chỉ làm tội lỗi với ông cha, khi mà nó tạo cái tội vậy ấy, là nó liên hệ đến tất cả những cái tâm thiện ác của chúng sinh khác, và nó đều cảm, nó đều kéo những cái thái độ, những cái hành động của những cái chúng sinh nó đến với nó. Mà nó không phải chỉ hữu hình mà nó vô hình nữa. Cho nên nó qua những cái đời sau, biết không? Nhiều khi cái chiêu cảm nó qua đời sau mà nó mới hiện ra cái quả không cùng của nó. Nếu mà bây giờ 100 người mà đứng ngay đó thì cả 100 người đều nói lên một câu: thằng này quá tàn ác. Nếu bây giờ 1 triệu người đứng chứng kiến thì 1 triệu người đều nói thằng này quá tàn ác. Bây giờ 1 triệu triệu người đứng đó, 1 tỷ người đứng đó thì 1 tỷ người đều nói lên câu đó. Cho nên khi nó làm một cái việc ác đó, là nó bị một cái chiêu cảm, một cái quả báo khắp chúng sinh như vậy. Nó làm một việc thiện thì nó cũng được khen ngợi, triệu triệu người đều hoan hô. Cho nên cái dị thục của nó mình khó diễn tả lắm, mà nó vô hình chỗ nào, nó đến đời sau còn ai biết nữa đâu. Cái luật của cái quả báo đó nó vẫn chiêu cảm. Tự nhiên cái người tốt đó, nó sinh ra đời ấy, tự nhiên nó lớn lên cho đến nhỏ đó, ai thấy nó cũng vui, ai thấy nó cũng thương nó, lớn nó đi đâu cũng giúp đỡ nó. Cho nên nó như vậy nữa, nghĩa là cái nó là một cái luật, nó là một cái định luật của chân lý, cho nên nó đâu có cần phải thấy, phải biết, phải gì hết á. Nó cứ vậy, nó chiêu cảm đến. Mà đến khi á, một cái người mà nó có một cái nghiệp ác nào đó, đến khi có một cái thằng khùng hay là một thằng gọi là terrorist nó đến chỗ đó, nó giết người đó, thì tự nhiên đó, nó nhìn cái anh chàng mà ở trong những đời trước có làm ác, tự nhiên là nó bắn, tự nhiên nó hướng cái chỗ đó nó bắn. Thì phải biết nó có một cái chiêu cảm như vậy. mà cái anh mà nó có làm điều tốt ở trong một đời trước, là nó cứu người hay là nó không sát sinh trong một gì đó, thì khi mà cái thằng nó bắn đến nó là nó hết đạn. Không thôi thì nó có một cái lực gì đó, nó quay sang chỗ hướng khác nó bắn. Mà cứ nó quay sang cái hướng nào là cái phần nhiều những cái người đó là đều có những cái nghiệp sát sinh ở trong đời trước hết. Cho nên nó có một cái chiêu cảm vô hình ở trong cái muôn loài, trong tâm thức đó, nó chiêu cảm với nhau. Cho nên nó thành muôn loài. Tại vì từ tâm thức nó ra muôn loài. Vì vậy nó mình nhận diện cái nhân quả này nó thuộc loại cũng bất khả tư nghì lắm. Đó. Thì những cái điều thiện, điều ác nó có một cái năng lực, nó là một cái nhân chiêu cảm rất là kinh khủng. Nó là những nhân chính để chiêu cảm. Cho nên mình nhận định như vậy thì mình biết là khó nói lắm. Phật đó, dư sức nói những điều này, nhưng mà muốn nói ra thì không biết đến kiếp nào nó mới xong. Phật nói là những gì ta biết nó như là lá trong khu rừng, còn những gì ta nói ra nó chỉ là lá trong nắm tay ta. Mình hiểu là cái chỗ như vậy. Cho nên Phật chỉ nói nó trong một phạm vi để cho mọi người tu tập chứng, chứ không có chứng mà cứ đòi biết, không bao giờ mình có thể biết hết. Mà càng vào sâu một chút mình càng rối lên hết, càng vào chi tiết chút là mình càng biết đâu nắm bắt hết. Cho nên cứ chứng đắc đi, chứng ngộ đi, tu tập đi. Phật có một cái phương tiện để đưa mình vào cái chân, biết cái chân lý đó qua cái sự tu tập. Mà muốn tu tập vậy phải tin. Nên đó là chỗ mình biết là nhân quả. Mình nghe một cách tóm lược như vậy, đại khái như vậy. Thế vì thế đó, Phật vẫn quy y cho ông Bà La Môn đó. Ông đó vẫn có một cái nghiệp để bị ma che, và nó vẫn thành một cái nhân trong đời sau. Và ông đó vẫn có một cái nhân thỉnh Phật, thỉnh Tăng. Và ông đó vẫn có một cái nhân để được quy y. Nên đó là cái tinh thần mình thấy của chân lý. Còn bình thường ra thì con người của mình nó sẽ có phải trái đúng sai ở trong đó. Mình sẽ nói là ủa, bây giờ không có đồ ăn ở cái chỗ này, nó cũng thành như một cái nạn, là sao Đức Phật không xả đại giới ở chỗ đó, lui trở về xá vậy, chẳng hạn như vậy. Rồi Ngài Mục Kiền Liên mới tính toán. Mục Kiền Liên mới bảo là bây giờ nói các vị có thần thông á, để bay đến Bắc Cư Lô Châu để ăn lúa, một cái lúa rất là tốt rồi đó. Phật mới nói là những tỳ khưu không đắc thần thông thì sao. Mục Kiền Liên mới nói con sẽ dùng thần thông của con đưa họ tới đó. Đức Phật nói không có được. Rồi trong tương lai á, ở trong tương lai những tỳ khưu đó không có ai có thần thông hết thì làm sao. Cho nên không có đặt ra một cái lệ như vậy là cứ sử dụng thần thông. Cái điểm chính yếu nó không có phải là đói hay chết, cái điểm chính yếu là nó là tu. Thì những tỳ khưu cái đời tương lai, cái đời vị lai nó không có thần thông gì hết thì vẫn thấy là tu là chính, chứ không phải thần thông là chính, không phải ăn là chính. Cho nên không có giải quyết những cái vấn đề như vậy khi mà còn tu được. Nó không cần giải quyết những vấn đề đó. Hãy nhận đó là kết quả của mình, chắc chắn là như vậy. Cho nên mình hiểu là cái tinh thần của Đức Phật, mình cứ coi những chuyện trong và trong luật trong gì đó mình tư duy cho kỹ, mình sẽ thấy ra cái tinh thần theo đúng chính pháp của Đức Phật. Phật mới nói giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Đấy là cái chuyện quan trọng, là đi theo cái con đường trí đó. Cái chuyện phụ tiếp theo là 500 ăn mày. Đó. 500 ăn mày này dựa vào 500 vị tùy khưu. Rồi cứ vậy. Khi mà gặp đi theo, mà luôn luôn đi theo sau đoàn tăng của Đức Phật là có ăn mày đi theo để ăn đồ thừa dư, biết đi theo như vậy. Cho nên các tỳ kheo có vẻ như không bằng lòng, nên nói hồi mà cùng đói thì không thấy 500 ăn mày đó nó hưởng thụ như vậy, mà bây giờ nó no thì nào là thức dậy, thế nào cũng chạy ra bờ sông la hét nhảy nhót vật lộn đùa giỡn. Thấy nó còn ăn xong nó lăn ra ngủ. Cho nên thấy hình đấy là như vậy á. Cho nên Đức Phật cũng nói lại cái kiếp trước là 500 con lừa với 500 ngựa giống đó. Thì mình cũng thấy cái điều thì Đức Phật nói lên cái loài thấp kém hơn đó, thì nó như vậy. Và để nói lên cái vấn đề cái bậc có trí. Nhưng mà đây cũng cho mình thấy là khi Đức Phật nói lại những kiếp trước thì mình nghe mình sẽ thấy rất dễ sợ. Nhưng là tất cả các bậc thánh bậc gì đôi khi trong những đời trước cũng đều là súc sinh hết. Dù là những súc sinh nghĩa là gọi là tốt, thuộc loại tốt gì chăng nữa, cái điều đó cho thấy là cái sự mà vào tam ác đạo là một cái điều mà nó không có phải là cái gì khó khăn ghê, mà nghĩa là mà mình gọi là dễ tránh đâu nghe. Thực sự nó giống như cái gì ạ? Thực sự vào tam ác đạo, cho nên mình biết là đôi khi vào là hành Bồ Tát đạo ở lại trong với chúng sinh là cái ba ác đạo là luôn luôn là thế nào cũng vô. Cho nên đôi khi phải làm sao để tránh ba cái ác đạo rồi mới nói lên cái năng lực của Bồ Tát là không có sợ ba ác đạo. Mình thì cứ nghĩ trong đầu mình là Bồ Tát thì sao đọa ba ác đạo. Bồ Tát vào trong cái cõi này là Bồ Tát là vì chúng sinh, là ra Bồ Tát lúc nào cũng phải ở trên hết chứ. Nhưng mà đã vì chúng sinh thì ba ác đạo là phải chịu. Ba ác đạo nó giống như là tai nạn ngoài đường xa lộ. Có thể là một người ta lái xe trên xa lộ, người ta đi cho đến khi người ta già, người ta chết, người ta không bị bao giờ tai nạn hết. Nhưng mà cái tai nạn là nó có mặt ở ngay đó, chứ không phải là nó không đứng ngoài cái xa lộ mới có tai nạn. Ở đây mày phải hiểu cái chỗ đọa ba ác đạo nó như vậy á. Bất cứ một cái người nào mà đã vào trong cái xa lộ thì đều có một cái cơ duyên, cơ hội để có tai nạn. Cho nên đã vào trong cái cõi dục này á, thì là cái ba ác đạo nó nằm ngay ở trong đó, lúc nào cũng có thể được. Và một khi mình lại có một cái là vì người thì lúc nào cũng phải chạy trên xa lộ hết, đến chỗ này vì người, đến chỗ kia vì người, chỗ nọ vì người. Còn mấy anh ấy, chỉ sáng ra anh đi, mấy anh đi làm, chiều anh đi về, đôi khi kẹt xe cũng bực lắm, nhưng mà kẹt xe càng đỡ tai nạn. Cái gì đâu bực đó. Còn đây Bồ Tát là lúc nào vù 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 cúc này, vù cúc này, vù cúc này, cứ vù vù như thế, đi đêm thế nào cũng gặp ma. Đi đêm có ngày gặp ma. Cho nên Bồ Tát là đụng hết với chúng sinh này, chúng sinh kia, chúng sinh nọ, đủ thứ đó. rồi nó có những cái nghiệp nhân oan ân oán nhau bao nhiêu đời. À, Bồ Tát ấy, hộ hộ Tam Bảo, Bồ Tát phải làm vua mà hộ Tam Bảo mà gặp ai cũng nhường hết rồi. À, thì mấy thằng vua ác nó lên nó áp đảo Tam Bảo sao? Cho nên là mình biết rằng là thực sự ra cái con đường Bồ Tát là phải chấp nhận ba ác đạo, nhất là Bồ Tát tại gia. Thôi, Bồ Tát tại gia mà bình bình thôi, kiểu bình bình thôi thì nó có nghiệp nhỏ nhỏ. Bồ Tát mà hộ pháp cũng phải biết, hộ pháp mà nghĩa là có thể nói là đúng là kim cương lực sĩ mà. Thế còn mà yếu yếu mà hiền hiền sao hộ. Nên đó mình hiểu vậy đó, mà phải hộ nó ở trong cái cuộc sống phiền não. Cho nên mình cũng, ông bà nói đúng lắm, đi Phật mặc áo cà sa, đi ma mặc áo giấy. Cho nên cũng phải dùng những cái chiêu phiền não của thế gian thì mới có thể làm vua, mà mới có thể hộ pháp được. Cho nên mình biết là nó như vậy đó. Cho nên những Bồ Tát đó là đại lực Bồ Tát không à, sẵn sàng chịu nhận ba ác đạo vì vì Tam Bảo. Nên nghe hộ pháp mạnh lắm. Mạnh kinh khủng, phải có đại trí huệ đại nguyện ghê lắm. Rồi mình tạm ngưng.